Chương 8. Cái bóng giọng nói của bà ta bị át đi bởi tiếng bọt nước lớn. Kim Dục hoang sơ quay đầu lại, nhưng lại bị nước sông ào ạt táp vào mặt. Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng miệng hắn có thể nếm được. Mùi máu tanh nồng nặc trong nước như đang nhả xem nhau hạng trạc nhàm hôi chiếc cho chê cho, nhau nhẹ nhàng ra tẩy sai chuyên. Bây giờ Kim Dục đẻn không thèm đế yếu đến cõi giả nữa. Thám chi con không kiếp lau mãi giọt máu trên mặt má liều mạng chạy về phía bờ sông. Khi hắn đang hoảng loạn thí chết, nghe thấy một tiếng gào đau đớn vang lên bên tai hắn. Tiếng kêu không to lắm nhưng hắn có thể nghe ra lá tiên cua, hiến thu chết ngộ, người đàn ông mạnh mẽ cả đời cái gãy trên cánh đồng. Hôm nay lại giống như một con trúng mở mọt nạm trong lòng bàn tay, người khao khát. Cho dù giấy dụa thế nào cũng không thoát khỏi số phận bị bóp na tát nhanh buồn. Trăng lưỡi liệm cuôi cuông cũng lộ ra khỏi tầng mây dày đặc, ánh trăng sáng trong chiếu rọi khuôn mặt sơ hãi của Kim Dục giống như một chiếc mặt nạ gớm ghiếc, che lại một chút nhân tính cuối cùng trong lòng hắn. Kim Dục cưa cháy một ma như đi tới trước cửa nhà, hắn nhào vào ván cửa, hoảng hồn hít lại hít đỡ, không khí quen thuộc. Bây giờ, hắn khao khát, ăn một bát cháo nộng tu 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 từ tay não, sau đó nằm trên chiếc dừa, chiếm thoải mái dẹn chiếu cua mỉnh, mật cây mối thử vải ngủ một giác. Quên hết những chuyện vừa xảy ra, không, hết những chuyện vừa xảy ra, không, quên hết tất cả những chuyện xảy ra mấy ngày này, cùng thu sốt đồ kia, gói thuốc độc mà hắn coi là thư cứ cứu quyết già đã bị hắn ném lên chuyện tản mây, hoàn toàn quên sách. Tất cả những gì hắn nghĩ đến, bây giờ là dòng sông đỏ tươi và tiếng gào, thét thảm thiết của hi ngục máu bầu, tại sao lại có nhiều máu như vậy, nhung đổ cả mặt sông, mùi tanh nồng phản phất khắp nơi. Trừ phi hai người kia bị nhìn tha, nhìn thiết nà, nếu không sao đồ, ngâm mau na y cuốn thế đứa vọt ra từ hai cơ thể giả, đua đói chữ, đảo ốc sơ Kim Dục quay cuồng, cơ thể rung lên kịch liệt, hẳn không dám nghĩ tiếp nữa. Mở cửa chuẩn bị vào nhà, nhưng chân còn chưa bước qua ngưỡng cửa, hắn lại rụt lại, đứng ở cạnh cửa, nghe từ nôn đơ tiên cười nói ở bên trong vang ra, lòng hắn chớp thắt lại, vừa rồi hắn không thấy quốc quân trên bờ sông. Như váy lã của quân gậy chiếu chung sô phán như cha mẹ hạng ta. Hay là, ý nghĩ kỳ quái này vừa nảy ra đệm bị một bóng người đột nhiên xuất hiện ở giữa sân lập tức đẻ xuông. Kim Sâm từ trong nha đi ra, nhìn thấy ý đỡ đỡ mình. Mắt hạng ta tư tư hiên lên một nụ cười hiên hảo. Tiểu du sơ, đi vừa, đi đâu phải, sao giờ mời về, ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì ta đi lấy cơm cho đỡ, nụ cười này rất ấm áp. Lẽ ra nó sẽ là liều thuốc an ủi tâm hồn, nhưng Kim Dục lại cảm thấy mồ hôi lạnh đang chạy dọc sống lưng, hắn lắc đầu nguầy nguầy, sau đó như một tên trộm chạy trốn về phòng, không quay đầu lại. Đêm này là một đêm dài và kinh khu ngâu đối với Kim Dục kề, ngọn đèn bên chiếu ngưng bi hạng thập lên rồi, lại thổi tạt rồi lại thập lên, bởi vì hắn không biết rốt cuộc sang hay tôi mơi lọ trạng thái an toàn nhất cho mình. Khi thắp đèn lên, hắn luôn cảm thấy mình hoang toán phơi ba, ý chí anh mặc u ám qua mốt cải chìa đó. Nó nhìn chằm chằm khiên hạng sơn, hết dây ốt. Không thể nào yên dạ, nhưng khi thổi tắt đèn, hắn lại sợ mình sẽ bị âm thám nuốt chửng trong bóng đêm, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Vì vậy ở đây vá trong đêm lạnh giá này, Kim Dục không ngưng ngưng đứng dậy, rồi nằm xuống, đứng dậy, rồi lại nằm xuống, cho đến tảng nửa đêm. Cuối cùng hắn mời chiếu thua trước sơ sư. Mếp mỏi cua thê xa, gà tinh thẳng má ngùa thiết đi trong sư bồn chồn. Vừa qua dơ dãng, gió nổi lên, gió nổi lập vào vọng cửa móng manh khiến cánh cửa phát ra tiếng, kéo kẹt. Kim Dục bị tiếng gió ngoài cửa đánh thức, hắn mở mắt ra, hoảng sợ vùng dậy, nhưng mới giải được nửa người thiết hẳn lại cảm thấy u thứ gì đó nhấp nhạp vã tổ ra mũi hôi tanh rơi xuống mặt mình. Kim Dục giạt mình, toàn thân phót la nhìn trong nhảy mặt. Hắn há miệng muốn kêu lên, nhưng môi lưỡi lại bị thứ nhấp nháp đo chặn lại, không thể nói nên lời. Cô lẩm mới phạt ra vội tiếng kêu ô ô, là người đồ ngâm tay đôn nhân vào biên rượu cô kia đủ nham chữ. Một giọng nói vang lên từ trên xà nhà, giọng nói này dường như hơi giống nhông giống Kim Sâm, nhưng cũng hơi khác. Kim Dục không cản phải phì tâm suy đoán nữa, bởi vì hạng đèn nhìn thấy. Một bọt đèn treo ngư sương ra trên xa, nhà nhờ an sản, yêu ở cua mồn đèn. Sau một đêm gió lớn cản quét, sang sơn bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Mặt trời cũng quê oải nhô lên ơ phía đông sau bao ngày giấy không thấy. Tỏa ánh nặng ám áp đế, mọi ngóc nét trên trái đất. Hôm nay là đồng chí, Tôi tơ trong phủ Tân An không phải làm việc máu về nhà sớm để cúng bái tổ tiên. Khó khăn lỏng chi nhâm mốt, dù mơ kéo có thời gian rảnh. Vì vậy hẳn đã đích thân đưa Tán Nhi đến thư viên, trên đường đi cũng tiên thê kiểm tra bãi táp của cảo, để xem mẹ ngày này cảo có chăm chỉ học hành hay không. Không ngờ gần đây thằng nhóc này học hành tiến bộ rất nhiều, chẳng những thô siêu hót đá cao sách thái dạy, còn say mê hương thu vời binh pháp, suốt đơn đơn đi, Tản Nhĩ có thể viết mưu kê trong cứu đại binh thư ra thẳng bằng, rồi ra ngang lá đã quá thô cho lòng. Thảm chi cáo cộng thảo luận với tri nhân mù chiêu về con đường ngân cung quân cơn, phong bích rất hợp lý và có cỡ sở, không thu một đại nhận trời hòa chiến trưởng như hắn một chút nào. Tri nhung một chiêu biết rạng ngay đâu lá công lao của diên nương, mấy ngày này, hẳn thường thấy hai người họ nghiên cứu binh thư trong thư phòng đến tán nửa đêm. Diên nương cổ dụng đá để bay trọng, bao gồm các trận hình vuông, trận hình tròn, bao gồm các trận hình vuông, trận hình tròn, trận hình thư thớt, trận hình số, trận hình nón, trận hình chim nhạn, trận hình móc câu và trận huyền tương, tất cả đều có sẵn để Tán Nhi phá trảng. Những viên đá này sẽ di chuyển khi ở trong tay diên nương. Trận hình không ngừng thay đổi, lúc vuông lúc tròn, thác sư khó lường, thường là ngay trưa sớm, khi thạc ngang lời, thế cuộc sen đột nhiên thay đổi, làm cho Tán Nhi không thể không mạo hiểm đê chuyến, giữa bãi tháng thần. Được thấy, như vậy hướng dẫn thí làm, sao một đứa trẻ như Tán Nhi có thể cưỡng lại sức hấp dẫn đã kết biết của binh pháp. Nghĩ đến đây, khóe môi Trình Mục Du chết cong lên, Tán Nhi phát hiện ra không còn kiểm tra mình nữa, mà lại nhìn chăm chăm cổ ngựa rồi cười, ngẩng đầu hỏi, cha, cha nghiện gì thế, cưa cười. Cáo cao mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng bước xuống từ ngọt ngào. Bởi vì cáo thực sự cảm thấy từ này ra không phù hợp với hình tượng của Trình Mục Du, cáo sợ mi nhân nói ra sẽ bị hạng trai mô trì. Trình Mục Du hắn giọng một cái, dứt khoát tạc nu cười rồi xuống ngựa một cái lưu loát, sau đó ôm Tản Nhi, xuống khỏi lưng ngựa, vỗ vỗ đỉnh đầu tròn trĩa của cáo, mau đi đi, đi. Nếu môn tiên sinh sẽ trách mạng con đái y Tán Nhi, phân một tiền rồi gãi đầu chạy về phía thư viện, đi tới cửa cẩu quay đau lại, gương mặt mang theo nụ cười ranh mảnh. Cha, cha nhớ về đường rồi phải không? Không,